Đây là một khoảng thời gian nhóm họp bất thường ở Canberra, khi thượng nghị sĩ đảng lao động Fatima Payman bước qua phía bên kia quốc hội.
Quyết định ủng hộ một đảng khác của tôi là quyết định khó khăn nhất mà tôi phải thực hiện. Mặc dù mỗi bước đi tôi đi qua phía bên kia thượng viện dài như một dặm, nhưng tôi biết mình không đi một mình.
Thượng nghị sĩ Tây Úc bị đình chỉ vô thời hạn, không được tham gia các cuộc họp kín của đảng lao động, sau khi bà nói với đài ABC rằng bà sẽ cân nhắc việc bỏ hàng ngũ một lần nữa.
Nó phụ thuộc vào những gì đã được đưa ra tại Thượng viện. Nếu động thái tương tự về việc công nhận nhà nước Palestine được đưa ra vào ngày mai, thì tôi sẽ bỏ hàng ngũ.
Để bỏ phiếu tại Quốc hội, các nghị sĩ phải di chuyển sang một phía của Thượng viện. Bỏ phiếu chống lại đảng của bạn được gọi là bước qua sàn. Với hàng trăm chính trị gia thuộc nhiều thành phần khác nhau trong quốc hội liên bang, có những quan điểm rất đa dạng. Vậy thì tại sao việc một chính trị gia bước qua sàn lại là một vấn đề lớn như vậy? Giảng viên thâm niên về chính trị tại Đại học Sydney, tiến sĩ Stewart Jackson nói rằng đây là điều hiếm khi xảy ra.
It was an unusual move by a Labour senator.
Đó là một động thái bất thường của một thượng nghị sĩ đảng lao động, của bất kỳ nghị sĩ đảng lao động nào về vấn đề này. Nó không phải chuyện đã từng xảy ra, nhưng nó chưa từng được nghe thấy ở cấp quốc gia. Vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi biết điều đó xảy ra, nhưng tôi không ngạc nhiên lắm trước phản ứng của Thủ tướng và cuộc họp kín. Một truyền thống lâu đời là không ai nên làm như vậy.
Các quy định của đảng lao động rất nghiêm ngặt. Tất cả các chính trị gia đều bị cấm băng qua sàn. Như ông Bill Shorten, một trong những người đứng đầu của đảng lao động, nói với đài ABC.
Khi bạn trở thành một đảng viên của đảng lao động, bạn thực sự ký một hợp đồng. Và bản hợp đồng đó là bạn sẽ bị ràng buộc bởi các quyết định của cuộc họp kín. Hiện tại, bà ấy không thể làm điều này. Bà ấy thực sự mâu thuẫn với chính mình, với quan điểm khác của bà ấy. Và chúng ta có thể hiểu được điều đó.
Trở thành thành viên của một đảng chính trị mang lại nhiều lợi ích. Bạn có được sự ủng hộ của đảng, cơ sở cử tri đã được thiết lập và các nguồn lực của đảng. Điều đó đi kèm với kỳ vọng bạn sẽ bỏ phiếu theo đảng. Nổi tiếng hiện nay là Ngoại trưởng Penny Wong, người đã cùng với đảng của mình bỏ phiếu chống lại hôn nhân đồng giới, đi ngược lại quan điểm cá nhân của bà, với suy nghĩ rằng cách tốt nhất để tạo ra sự thay đổi là có một mặt trận thống nhất. Tiến sĩ Jackson nói rằng đó là một truyền thống bắt nguồn từ lịch sử.
Việc này xuất phát từ khi họ lần đầu tiên bầu người vào quốc hội vào những năm 1890. Nhóm đầu tiên được bầu làm nghị sĩ đảng lao động đã nhanh chóng không tuân theo những gì bản thân phong trào lao động mong muốn và làm việc riêng của mình. Vì vậy, lao động nói, từ bây giờ các anh hoặc là ở trong đảng và ủng hộ những gì chúng tôi muốn, hoặc là các anh không tham gia và rời khỏi đảng.
Đối với liên đảng thì hơi khác một chút. Việc băng qua sàn xảy ra thường xuyên hơn và không có lệnh cấm toàn diện, nhưng có thể gây ra hậu quả. Tiến sĩ Jackson nói,
có quan điểm cho rằng bạn đang tham gia đảng tự do, bạn ủng hộ đảng tự do, bạn sẽ bỏ phiếu với đảng tự do. Nhưng đó không phải là một quy tắc cứng rắn và nhanh chóng. Đã có người vượt qua ranh giới đó. Điều đó tương đối hiếm, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra một hoặc hai lần mỗi năm.
Tiến sĩ Rob Manwaring từ Đại học Flinders cho biết, liên đảng có một truyền thống khác.
If you look at the coalition in the early Liberal Party, is that there was a much stronger focus.
Nếu bạn nhìn vào liên đảng và đảng tự do thời kỳ đầu, bạn sẽ thấy có sự tập trung mạnh mẽ hơn nhiều vào các hình thức dân chủ đại diện thay vì hình thức đại biểu. Điều đó có nghĩa là các nghị sĩ đảng tự do có nhiều khả năng bỏ phiếu theo lương tâm hơn, tập trung vào quyền tự do và ý thức cá nhân hơn là tập thể.
Tất cả điều này xuất hiện từ một động thái của đảng xanh. Lãnh đạo đảng xanh ông Adam Band cho biết có thể bỏ phiếu theo cách họ thấy phù hợp, theo quy định của đảng.
Chúng tôi có những quy định rất rõ ràng về điều đó trong hiến pháp. Các thành viên đảng xanh có thể làm điều đó. Đó là cách tiếp cận mà chúng tôi thực hiện.
Cựu chiến lược gia và nhà thăm dò dư luận của đảng lao động, Scott Samaras nói rằng có lẽ đã đến lúc đảng lao động phải xem xét lại cách tiếp cận.
I think on some issues there is definitely room for
Tôi nghĩ về một số vấn đề, chắc chắn có chỗ cho việc sửa đổi các quy định hiện hành, đặc biệt nếu họ đang cố gắng thu hút những người Úc trẻ tuổi tham gia phong trào chính trị của mình. Chúng tôi biết những người Úc trẻ tuổi, nếu họ quan tâm đến chính trị, họ muốn thể hiện bản thân, một chút tự chủ.